Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, 30 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn về ơn gọi và sứ vụ giáo viên trong việc xây dựng gia đình. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hôm ngày 24 tháng 11, Nhật báo Quan sát viên Roma có đăng bài viết của ký giả Andrea Riccardi, trong đó có đoạn như sau. Trong gần 40 năm qua, kể từ khi công bố hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, vui mừng và hy vọng. Một lần nữa, các thông điệp xã hội của giáo hội là trung tâm điểm của hệ thống các suy tư trong tập sách tổng lược các học thuyết xã hội của giáo hội, đã được Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình xuất bản. Ông viết thêm, người Công giáo sống trong những hoàn cảnh đa dạng nhất, cảm thấy sự cần thiết nối kết những kinh nghiệm cá nhân về sự hiểu biết về lịch sử, xã hội, với kinh nghiệm của giáo hội. Và Đức Phaolô Đệ Lục đã mô tả giáo hội như là nhà chuyên môn về nhân loại trong diễn từ của Ngài trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bài báo của ông Riccardi cũng nói đến vấn đề bất công và nghèo đói. Hoạt động của người Kitô không thể làm ngơ trước những bất công to lớn trong thế giới hiện đại. Theo tập tóm lược về học thuyết xã hội của giáo hội, cuộc chiến chống nghèo đói tìm thấy động cơ mạnh mẽ trong quan điểm hoặc trong tình yêu ưu ái được giáo hội dành cho người nghèo. Chuyển sang chủ đề về hòa bình, ông viết như sau. Hòa bình là một trong những khía cạnh nổi bật nhất của lợi ích chung. Thật không ngạc nhiên khi toàn bộ chương thứ 11 của tập tổng luận về học thuyết xã hội của giáo hội được dành để cổ vũ cho hòa bình như là một giá trị và trách nhiệm phổ quát. Nó nói rõ rằng bạo lực không bao giờ là câu trả lời đúng. Lợi ích chung này đòi hỏi các cơ quan quốc tế phải có một sự biểu đạt của cộng đồng các quốc gia. Giáo hội đưa ra suy tư và hành động của mình trên tinh thần cộng tác. Đời sống các người Kitô và giáo hội sát cánh với những con người nam nữ trong những nhận thức khác biệt. Giáo hội Công giáo đang trong cuộc đối thoại với các giáo hội Kitô khác, cũng như với các cộng đồng ngoài Kitô giáo. Vì nguyên do này, nghệ thuật đối thoại và khả năng làm việc với nhau bằng sự tôn trọng là điều cần thiết ở mọi cấp độ. Ông Riccardi đã kết luận bài báo của mình như sau. Bằng cách loan báo tin mừng, giáo hội đang hoạt động ở mức độ sâu xa nhất để tái xây dựng xã hội và cơ cấu nhân loại, mà trong đó tất cả mọi người thường đẫm nước mắt do các khác biệt, các cuộc xung đột và sự bất hòa. Kitô giáo hy vọng mang đến sự thúc đẩy to lớn cho hoạt động xã hội bằng cách loan truyền đức tin, để có khả năng tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, mặc dù thừa nhận rằng không thể nào có được thiên đàng trên trái đất này. Vì thế, tập tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội là một thông điệp cụ thể của hy vọng, được xây dựng dựa trên sự hiểu biết xưa nay của giáo hội, và vì thế, thế giới có thể tốt đẹp hơn và nhân bản hơn. Tin Roma. Tối thứ Sáu vừa qua, ngày 26 tháng 11, các giáo hội Kitô tại Ukraine đã tổ chức ngày ăn chay cầu nguyện cho tương lai của đất nước. Một thông cáo mang chữ ký của đại diện các giáo hội chính thống, công giáo, lễ nghi Latin và lễ nghi Đông Phương có đoạn viết như sau. Chúng tôi mời gọi tất cả những người không dửng dưng với tương lai của đất nước Ukraine, hãy ăn chay một ngày, và vào lúc 6 giờ chiều giờ Kiev, hãy cùng đọc một kinh lạy cha để cầu nguyện cho Ukraine được một tương lai tươi sáng hơn. Hưởng ứng lời kêu gọi này, vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu tuần vừa qua, hàng trăm ngàn người biểu tình tại quảng trường độc lập tại thủ đô Kiev đã cùng đọc kinh lạy cha. Trước sự sốt sắng, nhẫn nại và đấu tranh kiên cường trong hòa bình của những người biểu tình, hàng trăm cảnh sát tại quảng trường độc lập đã tuyên bố gia nhập đoàn người biểu tình. Tin mới nhất vào sáng thứ Bảy vừa qua, 27 tháng 11, Quốc hội Ukraine thông qua một tuyên ngôn tuyên bố kết quả bầu cử tổng thống do Ủy ban Trung ương Bầu cử Ukraine đưa ra là bất hợp lệ. Quốc hội cũng thông qua tuyên bố bất tín nhiệm Ủy ban Trung ương bầu cử Ukraine. Trước đó hôm thứ Sáu, tối cao Pháp viện Ukraine cũng tuyên bố không nhìn nhận kết quả bầu cử. Trong khi đó, Đức Hồng Y Lubomir Husak, giáo chủ giáo hội công giáo theo nghi lễ Byzantine tại Ukraine, đã lên tiếng bác bỏ tin đồn về khả năng Ukraine sẽ bị phân ra làm đôi, phần phía Đông cho những người gốc Nga và phần phía Tây dành cho những người Ukraine, như là hậu quả của những tranh chấp gây ra sau cuộc bầu cử hôm ngày 21 tháng 11. Các quốc gia Tây phương, giáo hội công giáo, chính thống giáo tự trị Ukraine, chính thống giáo Ukraine với tòa thượng phụ ở thủ đô Kiev ủng hộ ứng cử viên đối lập là Viktor Yushchenko, trong khi ứng cử viên Viktor Yanukovych, đương kim thủ tướng Ukraine, được chính phủ Nga và tòa thượng phụ chính thống giáo Nga tại mặt tư khoa ủng hộ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y cảnh giác rằng, những ủng hộ viên cho ứng cử viên thân Nga có thể dàn cảnh những vụ khiêu khích để các lực lượng an ninh đàn áp chống những người biểu tình. Đức Hồng Y nói, chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng nguy cơ đó là điều có thật. Tin Bruxelles tuyên bố với giới báo chí hôm ngày 26 tháng 11, Đức Hồng Y Gottfried Daniel, Tổng giám mục giáo phận Michelin Bruxelles, và cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Bỉ, nhận định rằng, Hồi giáo không thể hội nhập hoàn toàn với Âu Châu nếu không chấp nhận lập trường tách biệt rõ ràng giữa tôn giáo và nhà nước. Nguyên tắc của Hồi giáo từ trước đến nay vẫn quan niệm tín ngưỡng và nhà nước là một. Đó là điều không thể chấp nhận được. Công giáo đã thực hiện sự tách biệt khỏi nhà nước sau cuộc cách mạng Pháp vào thế kỷ thứ 18. Đức Hồng Y Daniel nhận định rằng, đã có những dấu hiệu cho thấy có những quan niệm mới của Hồi giáo tại Âu Châu về sự tách biệt này. Một người Hồi giáo Âu Châu phải thấy là không hề có sự mâu thuẫn giữa một bên là hội nhập vào tôn giáo của mình, và bên kia là sự hội nhập hoàn toàn vào văn hóa Âu Châu. Để được như vậy, cần phải giải thích Kinh Koran một cách uyển chuyển hơn, như các tín hữu Kitô đang làm đối với Kinh Thánh. Đồng thời, Hồi giáo cần từ bỏ chủ trương coi từng chữ trong Kinh Koran là do Thượng Đế linh ứng một cách trực tiếp, nghĩa là đừng coi mỗi lời trong đó là do Thượng Đế đặt cho vị ngôn sứ của mình là Muhammad viết ra. Tình Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Nam Á đã phát động một diễn đàn phòng chống bệnh AIDS trong khu vực, điều mà họ nhận thấy như là một mối quan ngại chung. Khoảng 30 vị lãnh đạo tôn giáo đến từ các nhóm tôn giáo ở Afghanistan, Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka đã gặp nhau từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 tại New Delhi, nơi họ thành lập Hội đồng Liên tôn Nam Á về HIV và AIDS. Ông Vasey, một người Hồi giáo có sáng kiến triệu tập diễn đàn nói trên, đã nói như sau. Chúng tôi đồng ý rằng, trong khi chúng ta khác nhau về truyền thống và các giá trị, nhưng HIV và AIDS là mối quan ngại chung của chúng ta. Ông khẳng định sự lây lan virus gây suy giảm miễn dịch ở người. HIV và AIDS, hội chứng gây chết người mà virus này thường gây ra, đang thách thức nhân loại. Vì thế, việc cùng nhau ngăn chặn không cho bệnh dịch này lây lan xa hơn nữa trong các cộng đồng là điều cấp bách. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và Hội nghị Tôn giáo Thế giới về Hòa bình đã hỗ trợ cuộc họp ở New Delhi này. Theo ông James, Chủ tịch Hội nghị Tôn giáo Thế giới, diễn đàn của các lãnh đạo tôn giáo ở Nam Á là cơ cấu lãnh đạo liên tôn đầu tiên trong khu vực. Ông cho biết các thành viên của diễn đàn đã mạnh mẽ cam kết cộng tác qua các đường lối tôn giáo và giải quyết sự thách thức chung của HIV và AIDS. Cố vấn về HIV và AIDS trong khu vực của UNICEF, ông Young MacLeod nói rằng, giáo huấn của tôn giáo về lòng tha thứ và tình thương trực tiếp nói với những người bị ảnh hưởng HIV và với những người lo sợ. Ông nói cuộc họp mặt chống căn bệnh này của các lãnh đạo tôn giáo là một hành động có tác động mạnh. Hiện nay chúng tôi hy vọng nó sẽ mang đến hy vọng giúp đẩy lùi đại dịch này. Thông tin được trình bày tại cuộc họp cho biết số người nhiễm HIV và bệnh AIDS trong khu vực vào khoảng 5 triệu, và gần 1/4 trong số 5 triệu này là những người dưới 25 tuổi. Năm 2003 có thêm từ 600.000 đến 1 triệu người bị nhiễm HIV. Cuối hội nghị, các tham dự viên đã nhất trí đưa ra một kế hoạch hành động. họ nghiêm túc cam kết tổ chức các cuộc họp liên tôn cho các lãnh đạo tôn giáo trong mọi nước để thông báo cho họ biết về việc ngăn chặn, chăm sóc, hỗ trợ và tình thương liên quan đến HIV và bệnh AIDS. Các thành viên của diễn đàn còn nhất trí tổ chức các chương trình đào tạo ở cấp khu vực và quốc gia cho các cộng đồng tôn giáo riêng rẽ để giáo dục người dân về HIV và AIDS dựa trên giáo lý của từng tôn giáo mình. Họ còn dự định nối mạng với các cơ quan khác nhằm tạo nên sự nhận thức nơi công chúng và dư luận để xóa bỏ thái độ không chấp nhận HIV và AIDS của xã hội. Người ta chú ý đặc biệt đến các nữ lãnh đạo tôn giáo và giới trẻ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn về ơn gọi và sứ vụ giáo viên trong việc xây dựng gia đình do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, đã nói trong tâm thư gửi quý thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay rằng, vai trò và sứ vụ của giáo viên sẽ giúp được nhiều cho việc xây dựng gia đình Việt Nam, hướng đến nền văn hóa trân trọng sự sống toàn diện trong xã hội hiện tại. Đức Hồng Y đã nói như sau, tôi muốn các giáo viên là những người được Chúa Thánh Thần trao ban sứ vụ thánh hóa con người. Hãy cùng nhau hợp lực, cộng tác, xây dựng đời sống gia đình, hướng đến nền văn hóa trân trọng sự sống toàn diện. Bức tâm thư đã được Đức Hồng Y gửi tận tay cho hơn 200 giáo viên công giáo nhân buổi gặp gỡ hôm ngày 21 tháng 11 tại Tòa Tổng giám mục thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, bức thư được tiếp tục gửi đến gần 10.000 giáo viên công giáo trong giáo phận và nhiều giáo viên thuộc các giáo phận khác. Trong bức thư, Đức Hồng Y chúc mừng quý thầy cô giáo và ngài nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với quý thầy cô trong hành trình sống cuộc đời người Kitô hữu và hành trình trồng người mà quý thầy cô đã chọn để phục vụ đất nước. Ngài nói với các giáo viên trong tổng giáo phận rằng, gia đình Kitô hữu đang đứng trước một thách thức gai go trong việc sống niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu thương trong hoàn cảnh xã hội ngày nay. Ngài cho biết, đời sống gia đình Việt Nam đang bị đe dọa bởi văn hóa sự chết, trong đó con người thường xuyên bị chi phối bởi khuynh hướng thực dụng duy vật chất, bất công và bạo lực, chạy theo lối sống tự do phóng túng, cá nhân chủ nghĩa, phe phái, tư lợi và hưởng thụ. Ngài nói tiếp, động cơ của những hành động này là do lòng tham sân si trong con người, và sản phẩm của những lối sống này là mang lại một hố sâu, phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, lòng đạo đức ngày càng suy thoái từ trong gia đình và học đường cho đến cộng đồng xã hội. Các tệ nạn xã hội cũng như quốc nạn tham nhũng cũng ngày càng lan rộng. Ngài nói rằng, Ngài rất lo lắng về những tình trạng này, và Ngài xin chia sẻ với các giáo viên công giáo những thao thức trên, vì Ngài nghĩ rằng đó cũng chính là lựa chọn và lẽ sống của quý thầy cô trong sự nghiệp trồng người cho đất nước Việt Nam. Đức Hồng Y còn nói thêm với các giáo viên rằng, lịch sử giáo hội từ gần 2.000 năm nay đã xác minh ngọn lửa Chúa Giê-xu mang từ trời xuống cho các dân tộc trên thế giới. Không phải là lửa chiến tranh, lửa hận thù, lửa khủng bố, mà là lửa của Chúa Thánh Thần thắp sáng niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu thương trong lòng người. Trong đời sống gia đình và xã hội, đã dẫn đường đưa lối cho con người đi đến sự sống dồi dào, sự sống toàn diện và sự sống trường sinh. Tại Việt Nam, trong gần 500 năm qua, ngọn lửa đó đã bừng cháy trong nhiều gia đình, đã liên kết và biến các gia đình thành cộng đoàn huynh đệ sống yêu thương nhau, cụ thể qua tình đồng bào và đồng loại. Nhiều gia đình Kitô hữu Việt Nam trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới, đã trở thành thánh điện của sự sống và tình thương, và là vườn ươm hạt giống ơn gọi linh mục và tu sĩ. Và khi nhìn vào đời sống bác ái yêu thương của cộng đoàn huynh đệ này, trước đây đồng bào lương dân gọi đạo mới trên đất nước Việt Nam là đạo yêu thương. Và ngày nay, nhiều giáo hội địa phương khác trên thế giới cũng nhận ra điều này, họ mong được hiệp thông và chia sẻ. Vì thế, Ngài thúc giục các giáo viên trong hoàn cảnh hiện tại và trong ơn gọi của mình, hãy chuyên tâm đào sâu và lựa chọn các giá trị về sự sống toàn diện, bao gồm sự sống thể xác, tinh thần và tâm linh, để góp phần giúp mọi người và mọi gia đình xây dựng cuộc sống dồi dào, hạnh phúc thật và vững bền. Cuối thư, Đức Hồng Y xin chúc lành và xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với quý thầy cô giáo trong cuộc sống và trong công việc phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nhận định của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn về ơn gọi và sứ vụ của giáo viên trong việc xây dựng gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ, kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ, nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề, nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, bốn điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ năm mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng, cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời, không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hay nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ, biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ, và đôi khi thù nghịch là khác. Và để dạy cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Khi con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng nước là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ lấy nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ cho con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uốn nắn, đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay tả cho con và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái, sau khi săn sóc chúng mỗi khi chúng đau yếu, sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập, sau khi ôm ấp vỗ về chúng mỗi khi chúng lo âu sợ hãi. Sau khi đã cổ võ chúng mỗi khi chúng học hành tấn tới. Sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng. Sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng. Thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Kalin Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau. Con cái của các bạn không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình, cũng đều phải nhận chân rằng trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông đủ cánh để lìa tổ ấm và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền triết nọ ra trước cổng làng và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền triết hỏi lại, viên đá quý nào? Người dân làng kể, tối qua, vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ và nói với tôi rằng, nếu tôi ra trước cổng làng vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền triết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói, cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà ngươi muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đổi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông này nỉ nhà hiền triết, xin ngài cho tôi thứ của cải nào đã khiến cho ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái họ không phải là của cải ngọc ngà châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi, tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người, nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ, suốt một cuộc đời sống trong nhung lụa, không lay một ngón tay, để biết thế nào là lao động. Chết xuống, thấy mình được đưa vào một nơi đầy lạc thú. Một người giúp việc đến nói với người đó. Ông đang ở trong một nơi mà không phải làm việc gì, nhưng vẫn có đủ mọi thức ăn, giải trí và thú vui. Đây quả là nơi mà lúc còn sống người đàn ông hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, ông bắt đầu ngán ngẩm vì cuộc sống nhàn rỗi. Ông gọi một người giúp việc đến và nói, tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi. Tôi cần có việc làm, việc gì cũng được, miễn là có việc làm. Nhưng người giúp việc lắc đầu nói, thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được là việc làm. Người đàn ông thốt lên, Vậy thì khủng khiếp quá. Hóa ra, tôi đang ở hỏa ngục à? Người giúp việc nghiêm nghị nói. Đúng thế ạ. Làm việc, nhất là làm việc để tự lực cánh sinh. Đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ba nhân vật kinh thánh quan trọng được giáo hội nhắc đến trong mùa vọng để giúp chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến là tiên tri Isaiah, thánh Gioan Tiền Hô và mẹ Maria. Không những các ngài đã đón Chúa đến trong cuộc đời mình, mà còn giúp cho người khác biết cách thức đúng để đón nhận Thiên Chúa. Các bài đọc thứ nhất của cả bốn Chúa Nhật mùa vọng đều trích lại sứ điệp tràn đầy hy vọng của tiên tri Isaiah. Trong cảnh sống nhiều thử thách và bóng tối đau thương, dường như thể Thiên Chúa không có mặt hay bỏ rơi con người, thì tiếng nói đầy hy vọng của tiên tri Isaiah vang lên, loan báo Thiên Chúa sắp đến thực hiện lời Ngài đã hứa, thiết lập lại sự công bằng và hòa bình. Thời chúng ta đang sống đây, tuy cách xa thời của tiên tri Isaiah gần 2.700 năm, nhưng vẫn thấy cần được lắng nghe sứ điệp hy vọng của tiên tri Isaiah. Con người có âm mưu loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, nhưng phần Thiên Chúa thì Ngài không vì thế mà bỏ mặc con người với những thảm cảnh do chính họ tạo nên vì muốn loại trừ Thiên Chúa. Quyền năng vô cùng của Ngài luôn luôn có cách thắng vượt những điều tiêu cực trong lịch sử con người, và chương trình cứu rỗi vẫn được thực hiện. Tiên tri Isaiah đã loan báo cho dân Israel đang gặp thử thách ngày xưa và cho chúng ta ngày nay về dung mạo của Thiên Chúa cứu chuộc sắp đến, và là vì Thiên Chúa mà con người cần đến, với những lời được trích lại trong bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật thứ hai mùa vọng như sau. Ngày ấy, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống. Ngài sẽ không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng sẽ lấy sự công bình mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Đó là những đường nét chính của vị Thiên Chúa cứu rỗi mà con người mọi thời đại cần đến. Một vị Thiên Chúa công bình trong xét xử và giàu tình yêu thương. Ngài đến thiết lập lại cảnh sống hòa bình, hòa hợp cho con người, được tiên tri Isaiah mô tả bằng hình ảnh môi sinh, trong đó sói sống chung với chiên, trẻ nhỏ dám tiếp xúc với các thú dữ. Đó là hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho con người. Từ phía con người, họ không được sống ỷ lại để mặc Thiên Chúa muốn làm sao thì làm, nhưng phải biết thay đổi cuộc sống của mình, trở về với Thiên Chúa, đón nhận hồng ân Ngài ban. Trong viễn tượng này, giáo hội trong bài phúc âm Chủ nhật thứ hai mùa vọng nhắc lại sứ điệp của Thánh Gioan Tiền Hô, kêu gọi con người hãy thực sự trở về với Thiên Chúa bằng hành động thiết thực, chứ không phải bằng lời nói suông cho qua lúc. Nơi bài phúc âm được trích từ phúc âm do Thánh Matthew chương 3, câu 1 đến câu 12, chúng ta có thể lưu ý đến những lời sau đây ghi lại điểm chính yếu sứ điệp của Gioan Tiền Hô như sau. Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Judea rằng, hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải bị chặt đi và bỏ vào lửa. Sự ăn năn thống hối là bước đầu tiên không thể bỏ qua được trên con đường trở về với Chúa, và cần dứt khoát, không thể chần chừ kéo dài thời gian được nữa. Đây cây rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt sẽ phải bị chặt đi và bỏ vào lửa. Trong số những người đến nghe Gioan rao giảng và muốn thực hành việc ăn năn trở lại, có những người biệt phái và các văn nhân thuộc phái Sadduceo. Họ bị Gioan trách nặng lời, hỡi loài rắn độc, ai bảo các người trốn lánh cơn thịnh nộ, hồng đổ xuống trên đầu các người. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng, tổ tiên chúng tôi là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Dù là ai hay trong địa vị nào, ai ai cũng là kẻ tội lỗi và cần ăn năn thống hối, thật lòng trở về cùng Chúa. Chúng ta hãy kiểm điểm lại cuộc sống của mình trước nhan Chúa. Trong ta còn có trở ngại nào không cho Chúa đến trong chính chúng ta và trong xã hội chúng ta đang sống hay không? Chúng ta hằng ngày đọc lời kinh lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Lời chúng ta cầu xin nước cha trị đến sẽ là lời nói suông vì thói quen, bao lâu chúng ta không thật sự canh tân đời sống mình. Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Thái độ chần chừ, dời lại ngày này sang ngày khác việc thống hối ăn năn trở về cùng Chúa. Thái độ không nóng không lạnh, mà cứ hăm hăm trong đời sống thiêng liêng, là một chướng ngại nguy hiểm nhất ngăn cản chúng ta lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Lương tâm chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, nhưng chúng ta lại cứ chần chừ. Chúng ta hứa với Chúa, rồi lại thấy uổng quá nên rút lại, kéo dài thời gian, vì cho rằng mình còn thời giờ sau này. Nhiều người còn biện hộ cho thái độ chần chờ của mình, là đợi cho đến giờ sắp phải ra trước tòa Chúa, thì ăn năn cấp tốc cũng vẫn còn kịp. Lời kêu gọi ăn năn thống hối của Thánh Gioan Tiền Hô mang tính cách khẩn cấp, không còn thời giờ để chần chờ nữa. Búa đã kề gần gốc cây rồi. Nếu không sinh hoa trái, thì sẽ bị chặt vứt đi. Lời kêu gọi ăn năn còn mang tính cách thiết thực. Chúng ta không thể gạt Chúa, bày tỏ tâm tình thống hối cho qua lúc vì bị áp lực, vì hoàn cảnh, vì thấy kẻ khác làm, mình cũng làm theo, để đừng bị chê cười. Những người Pharisêu và Sadduceo đến xin lãnh phép rửa của Gioan, và Gioan đã nghiêm khắc cảnh tỉnh, hãy chứng tỏ sự ăn năn thống hối đó bằng những hành động cụ thể tốt lành. Con người, mỗi người đều mơ ước sống trong một thế giới tốt đẹp, mơ ước xây dựng và sống trong thiên đàng ngay trên trần gian này, nơi không còn sự dữ, không còn hận thù, không còn tội ác. Nhưng ảo tưởng vẫn là ảo tưởng, nếu con người không bắt đầu bằng điểm căn bản, đó là thành tâm ăn năn trở lại cùng Chúa. Hãy ăn năn thống hối vì nước trời đã gần bên. Hãy từ bỏ nếp sống cũ, mặc lấy con người mới, con người đã được canh tân trong và nhờ ân sủng của Chúa. hãy dứt khoát thực hiện, đừng chần chờ. Hãy thành tâm, đừng làm qua loa cho qua lúc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Đặng Thế Dũng với mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, đôi khi trong đời sống hàng ngày, ai ai trong chúng ta cũng có thể đối diện với một vài sự việc khó khăn, hay phải gặp gỡ một hay vài người làm những việc khiến chúng ta muốn nổi giận. Những cuộc tìm hiểu gần đây cho thấy, nếu chúng ta mang trong lòng sự bực tức hay bộc lộ sự nóng giận, điều này có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe, chẳng hạn như gây ra chứng đau tim, hay có nguy cơ dẫn đến cả những chứng bệnh ung thư. Một bài báo trên tạp san sức khỏe của ký giả Dorothy Fong Gray đã đưa ra một số phương cách để kiềm chế sự tức giận một cách lành mạnh. Trong bài báo, bà Fong Gray đưa ra trường hợp của cô Cass Ward ở Hoboken, New Jersey, Hoa Kỳ, một người mà trước đây đã từng làm việc cho một người chủ độc tài và khó tính. Cô Cass Ward cho biết, trong những cuộc thảo luận hay họp hành với nhân viên, người chủ này khi nào cũng chỉ muốn mọi người nghe theo ý kiến của mình và bác bỏ tất cả những đề nghị của người khác. Nếu tài đó muốn trình bày một vấn đề gì, người chủ này đều phê bình. Ý kiến đó quá dở. Cô Ward, một nhân viên liên lạc báo chí, vẫn thường cho rằng cô rất bình tĩnh trong các buổi họp. Thế mà cô vẫn không tránh khỏi được sự bực dọc đối với người chủ này. Dĩ nhiên, cô không muốn mất hay bỏ việc, nên quyết định áp dụng một phương pháp yoga để giúp cô dịu xuống, bớt căng thẳng bằng cách ngồi thẳng, hít vào và thở ra thật chậm và sâu ở các buổi họp với người chủ khó thương này. Nhờ phương pháp này mà cô Ward có thể kiềm chế được cơn giận của mình, vì lúc đó cô chỉ hướng sự chú tâm đến việc điều khiển hơi thở. Cô cũng thấy những bắp thịt trong cơ thể của cô được thư giãn, nhịp tim đập chậm hơn và huyết áp hạ xuống. Điều này có nghĩa là những phản ứng về thể lý ảnh hưởng bởi tâm lý nóng giận của Ward biến mất nhờ phương pháp yoga kể trên. Tuy nhiên, trên thực tế, không mấy người biết đến phương pháp vừa kể trên, nên họ lâm vào một trong hai trường hợp như dồn nén cơn giận trong lòng hay để nó bộc phát ra ngoài. Giáo sư Charles Spielberger, một chuyên viên nghiên cứu về sự tức giận tại Đại học South Florida, cho biết cả hai trường hợp này đều ảnh hưởng đến sức khỏe bởi vì nó đưa đến việc bắp thịt bị cứng lại và huyết áp của chúng ta sẽ tăng lên cao. Những người dễ bị ảnh hưởng bởi sự tức giận nhất là những người có tính tình nóng nảy và không thân thiện. Theo sự tìm hiểu của nhiều cơ quan sức khỏe tại Hoa Kỳ vào năm 2003, thì những người bị nóng giận thường xuyên dễ bị đau tim hơn là những người dễ tính. Riêng về nữ giới, thì những người phụ nữ hay bực tức thì sẽ bị lượng cholesterol cao gấp 4 lần so với những người bình tĩnh. Ông Redford Williams, giám đốc của cơ quan Behavioral Medicine Research Center thuộc Trung tâm Y khoa của Đại học Duke ở North Carolina, nói rằng những người có tính hay nổi giận thường bị nhiều loại bệnh. Họ cũng hay ăn uống, hút thuốc nhiều hơn và sẵn sàng gây gổ, cãi cọ nhiều hơn so với người bình thường. Một cuộc tìm hiểu khác của Đại học Colorado thì cho biết là cứng dần sẽ làm tăng thêm số hormone căng thẳng. Khi lượng hormone này gia tăng, nó làm hư hại những cơ tim và huyết mạch, khiến tim đập một cách bất thường. Nó cũng siết chặt mạch máu và ngăn máu lưu thông, dẫn đến chứng tim đột quỵ. Ngoài ra, những hormone căng thẳng này cũng ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm. Người đã tìm thấy trong cơ thể của những người dễ nổi giận, số tế bào natural killer dùng để diệt những tế bào tụt mồ, ung thư bướu ít hơn là những người hiền hòa. Thật ra, khoảng 20% trong chúng ta thuộc nhóm những người có tính tình nóng nảy, dễ nổi giận. 20% thì thuộc loại hiền lành, và số còn lại thì rơi vào nhóm ở giữa. Thế thì làm thế nào để chúng ta biết được mình có phải là một người nóng tính hay không? Theo ông Redford Williams, thì những người dễ nổi giận thường có những trạng thái thông thường sau đây. Độc tài, bi quan, hung hăng, cây độc, nhạo báng, thường hay nghi ngờ và không tin tưởng người khác hay việc làm của những người khác. Ông đề nghị là chúng ta nên ghi lại những cảm xúc giận dữ của mình hàng ngày. Thí dụ như những thái độ hung hăng như bóp còi khi lái xe và những suy nghĩ bi quan khi cho rằng ông hay bà chủ của mình thật là điếc đặc. Nếu bạn thấy mình làm ba hay nhiều hơn những điều kể trên, thì sự thù địch của bạn đang ở một mức độ không lành mạnh. Tuy nhiên, ông Williams nói rằng, không ai có thể biết được ở điểm số nào thì sự tức giận trở thành nguy hiểm. Tuy nhiên, theo các chuyên viên về tâm lý, thì việc bày tỏ hay kiềm chế sự tức giận đều không tốt cả, và họ đề nghị một số phương pháp sau đây. Trước tiên, các chuyên viên này cho rằng phải biết chế ngự cảm xúc của mình để làm thế nào cho không nổi nóng. Qua một cuộc tìm hiểu mới đây ở Stockholm, Sweden, với 5.700 người đàn ông và đàn bà trong khoảng từ 15 đến 64 tuổi, người ta ghi nhận rằng nếu những nhân viên có thể giải quyết một cách cởi mở với chủ nhân về cách đối xử bất công, thí dụ như phản đối trực tiếp, hay nói thẳng những điều mình suy nghĩ khi bình tĩnh sau đó, thì họ ít bị huyết áp cao so với những người từ tức tối hay giận dữ để rồi bị nhức đầu và rơi vào tình trạng điên rồ. Cũng trong một cuộc tìm hiểu được đăng trên báo Tâm lý Sức khỏe vào năm 2002, các bệnh nhân bị đau tim ở Canada sau khi tham dự lớp huấn luyện cách kiềm chế cơn giận, thì huyết áp của họ giảm xuống rất nhiều. Phương cách cổ điển để kiềm chế cơn giận vẫn là ngừng lại, đếm từ 1 đến 10, uống một ly nước lạnh và ra ngoài đi bộ. Điều này sẽ cho bạn một vài phút để lấy lại bình tĩnh và xác lại quan điểm của mình. Thế nhưng, những kỹ thuật mới mẻ hơn thì muốn giúp bạn chuyển đổi cơn giận có từ trái tim đi lên trên óc, từ một mức độ của cảm xúc lên đến mức độ của tri thức, chẳng hạn như, thứ nhất, tự hỏi mình. Ông William đề nghị bạn tự hỏi mình 4 câu hỏi khi nào cảm thấy giận dữ. Đó là, điều này có quan trọng hay không? Cơn giận của mình có đúng hay không? Hoàn cảnh có thể thay đổi hay không? Có đáng để có thái độ giận dữ hay không? Một khi lường định như thế, bạn biến đổi sự giận dữ bằng sự suy nghĩ và như thế, tự nhiên cơn giận được đặt dưới sự kiểm soát của bạn. Nếu câu trả lời cho 4 câu hỏi trên là phải, thì hãy quyết định là phải chấp nhận hậu quả nào. Còn nếu câu trả lời là không, thì phải dẹp cơn giận và quên nó đi. Thứ hai, cân nhắc những sự chọn lựa. Nếu dù của bạn cắt ngang lời phát biểu của bạn trong buổi họp và máu trong người của bạn bắt đầu sôi lên. Trong trường hợp này, giáo sư tâm lý Jerry Diefenbaker ở Đại học Tiểu bang Colorado Fort Collins nói rằng, cách tốt nhất là phải cân nhắc hậu quả phản ứng của mình và tầm quan trọng của sự việc. Nếu thấy là cần nhắc đến sự việc không vui này, thì hãy tự hỏi, người chủ sẽ nghĩ sao nếu mình nói, tôi nghĩ là ông hay bà, nên nghe tôi trình bày cho xong đã. Hay là mình hỏi một đồng nghiệp khác, xem họ phản ứng như thế nào, nếu ở trong trường hợp này. Một khi tự đặt những câu hỏi như thế, là dịp để mình hạ hỏa, và suy nghĩ về cơn giận của mình, và giúp mình tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Cái thứ ba là viết xuống giấy. Viết xuống giấy cũng là một cách để làm hạ cơn giận, bởi vì diễn tiến của việc viết xuống giấy một sự việc sẽ khiến cho bạn sắp xếp lại những ý nghĩ, suy nghĩ sự việc một cách rõ ràng và dùng đến bộ óc thay vì mất bình tĩnh. Thêm vào đó, nếu việc không hay này xảy ra ở sở làm, đó là dịp để bạn có kinh nghiệm thêm trong việc giải quyết một vấn đề thương mại. Bởi vì khi chuyện được đưa đến cấp trên, bạn đã có những bằng chứng trình giấy tờ. Thứ tư là một cuộc định giá. Chúng ta hãy tự hỏi là việc giận dữ này có đem lại lợi ích gì cho mình hay không. Nếu không, thì hãy để cho nó qua đi. Điều này khác với việc đè nén cơn giận, vì hành động này chỉ là việc bạn dùng một ít thời giờ để làm một quyết định khôn ngoan về việc bạn phải cư xử như thế nào trong đời sống. Thứ năm, đừng biến sự việc ấy thành chuyện riêng tư. Những người nóng giận hay có thói quen mất tin tưởng vào hành động hoặc trách cư xử của người khác. Giáo sư tâm lý Scott Giller ở Virginia nói, có những việc người khác làm cho chúng ta khó chịu, như sự chậm chạp, sự khiếm nhã, sự bất lịch sự, thiếu thân trọng của họ. Thế nhưng, chúng ta không nên để những việc này ảnh hưởng đến thái độ và cảm xúc của chúng ta. Hãy tự nhắc nhở mình là cho dù họ có cư xử không đẹp như thế nào, cũng không làm cho bạn nổi giận, mà trái lại, thông cảm với họ, vì họ kém hiểu biết hay thiếu trình độ mà thôi. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, cách đây 23 thế kỷ, các triết gia Hy Lạp thuộc trường phái thường được mệnh danh là khoái lạc chủ nghĩa cho rằng vũ trụ này được cai quản bởi ngẫu nhiên, bởi vì hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng nào trên hoàn cảnh sống của họ, cho nên điều mà con người hy vọng nhiều nhất là được hưởng khoái lạc. Châm ngôn quen thuộc của trường phái này là ăn, uống và vui chơi, bởi vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đây cũng là châm ngôn của rất nhiều người trong xã hội tiêu thụ hiện nay. Tiêu biểu nhất là cái nhìn của ông Jack Welch, nguyên giám đốc của công ty General Electric của Hoa Kỳ. Các tin tức mới đây về cuộc ly dị của ông đã chứng tỏ lối sống ấy của nhà cử phú này. Cho dẫu đã về hưu, ông Welch vẫn được công ty cung cấp mọi sự để sống một cuộc sống đế vương. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi, ông đã học được gì sau khi đã trải qua một cuộc giải phẫu thập tử nhất sinh cách đây 7 năm? Ông trả lời như sau, tôi học được rằng tôi đã không xài tiền đủ. Ông nói thêm rằng, sau khi trải qua cuộc giải phẫu tim, ông thề là ông sẽ không bao giờ uống thứ rượu vang nào giá dưới 100 Mỹ Kim một chai nữa. quý vị và các bạn thân mến. Trong thập niên vừa qua, tiêu thụ đã trở thành một thứ tôn giáo. Từ thức ăn, quần áo cho đến xe cộ, con người không chỉ mua sắm những nhu cầu cần thiết mà chạy theo những thứ xa xỉ không cần thiết. Tiêu thụ đã trở thành một triết lý sống của con người thời đại. Nó là sản phẩm của một cái nhìn hoàn toàn duy vật về vũ trụ. Một thế kỷ rưỡi sau khi Darwin công bố thuyết tiến hóa, cái nhìn duy vật về vũ trụ đã cướp đi khỏi con người mọi mục đích để sống. Nếu quả thật con người chỉ là sản phẩm của ngẫu nhiên và cuộc sống này chẳng có mục đích nào, thì tại sao không ăn, không uống, không hưởng thụ tối đa? Bởi vì ngày mai chúng ta sẽ chết, và chết chẳng khác nào súc vật cỏ cây. Nhưng chẳng gì buồn thảm cho bằng một cuộc sống không có mục đích và hy vọng như thế. Các tín hữu Kitô biết rằng ngẫu nhiên không phải là sức mạnh điều khiển thế giới, và cuộc sống tạm bợ này thật đáng sống bởi vì bên kia cõi chết vẫn có sự sống. Chính vì thế mà cuộc sống này có một hướng đi và mục đích. Chính vì cuộc sống này có mục đích mà mỗi ngày khi thức dậy, chúng ta cảm thấy phấn khởi vì biết rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ sống một cách hữu ích cho người khác. Trong cuốn sách có tựa đề Yêu Mến Chúa, mục sư Charles Conson, chuyên phục vụ các tù nhân, đã kể lại gương của một cụ bà tên là Mirty Howell, hiện đang sống trong một viện dưỡng lão. Năm nay đã ngoài 90 tuổi, cụ bà vẫn luôn tỏ ra vui tươi và phấn khởi khi gặp gỡ với người khác. Lý do là bởi vì mỗi tuần cụ bà viết hàng chục lá thư gửi cho các tù nhân để an ủi họ và nói với họ về chính Chúa Kitô. Điểm đặc biệt giữa cụ bà và nhà cự phú trên đây chính là cái nhìn về cuộc sống. Biết mình từ đâu đến, biết mình sẽ đi về đâu, và nhất là biết mình sống để làm gì. Một sự hiểu biết như thế chắc chắn sẽ giúp chúng ta hiểu được chúng ta phải sống như thế nào. Một sự hiểu biết như thế giúp chúng ta không lầm lẫn một cuộc sống đẹp với một cuộc sống thừa mứa vô nghĩa. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con đừng quá lo lắng về của ăn, thức uống hay đồ mặc. Xin cho chúng con luôn biết chiêm ngưỡng chim trời. Chúng không gieo trồng, không gặt hái, không tích trữ, mà vẫn được nuôi nấng. Xin cho chúng con biết ngắm nhìn hoa huệ ngoài đồng. Chúng mọc lên mà không phải lam lũ, nhọc công. Vậy mà Chúa vẫn trang phục cho chúng sang trọng hơn cả vua Salomon vào thời huy hoàng nhất của ông. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm nước Chúa và giúp chúng con sống xứng đáng với nước Chúa.
Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy lo làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất và được sống yên lành. Hãy nơi Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được vị trí toàn lâu. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, và Chúa chính Chúa người sẽ ra tay. Bạn hãy cho Chúa và
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City.